Tất cả chúng ta được chọn để làm ngôn sứ cho Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ba bài đọc ngày hôm nay là một cái tổng hợp cho chúng ta thấy được chân dung của người ngôn sứ của Đức Kitô. Nếu bài đọc 1 kể câu chuyện về ngôn sứ Amos, cho ta thấy bất cứ ai cũng có thể trở thành ngôn sứ của Chúa. Amos là một người bình thường. Ông được kêu gọi để đến rao giảng tuyên sấm trên mảnh đất Israel. Đó cũng là nơi mà ông bị xua đuổi. Này thầy chiên, trở về đất của mình mà kiếm ăn mà tuyên sấm. Nhưng ông đã trả lời với Amasa, và qua đó ta thấy được lý lịch của ông. Tôi đâu phải ngôn sứ, đâu có thuộc nhóm ngôn sứ đâu. Tôi chỉ là một người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Và như vậy ông là nghề hái sung. Nhưng Đức Kitô bắt lấy tôi khi tôi đi sau đàn vật. Nhiều người cũng giải thích nghề của ông đây là nghề đi gắp phân, tức là đi theo đàn vật rồi lụm cái thứ gì nó thải ra, cũng có thể bán được một chút tiền. Thu nhập thì cũng chẳng bao nhiêu, và nếu không nói đó là một cái nghề mà dân Do Thái cũng chẳng ai ưa, bởi vì là suốt ngày phải tiếp cận với mùi hôi thối. Thế nhưng Chúa vẫn cứ chọn ông. Và điều đó cho chúng ta thấy được con người của chúng ta, dù lý lịch của chúng ta là thế nào, Thiên Chúa vẫn chọn gọi chúng ta. Tương tự như 12 tông đồ mà Đức Giê-xu chọn đó, cũng chẳng có người nào với lý lịch sang trọng, sinh ra ở trong một gia đình gia thế, học hành bằng cấp không quan trọng. Các ông đa số là làm nghề thuyền chài, học hành chữ nghĩa chẳng bao nhiêu, nhưng mà muốn trở thành môn đệ của Chúa và đã được Chúa huấn luyện. Bài đọc 2 Thánh Phaolô cho chúng ta một cái nhìn mới dưới cái nhìn của đức tin. Thưa anh em, trong Đức Kitô, người chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ để ta trở nên thánh thiện nhờ tình thương của người. Và ở đây chúng ta nhớ đến cái dấu ấn chúng ta được sức dầu trong bí tích rửa tội. Giáo hội ngày nay khẳng định mỗi người Kitô hữu trong bí tích rửa tội cũng đều được chia sẻ sứ vụ của Đức Kitô. Họ là những người được kết hiệp với Chúa và có thể cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa. Họ là những người được chia sẻ để cùng với Đức Kitô làm chủ mặt đất này. Và họ cũng là những ngôn sứ được đưa những giá trị của tin mừng vào trong cuộc sống. Và hơn thế nữa, qua bí tích thêm sức, chúng ta cũng đã lãnh nhận Thánh Thần để chúng ta trở thành chứng tá của Thiên Chúa. Và ý muốn của Thiên Chúa thì Thánh Phaolô cũng nói trong thư gửi Ê-phê-sô ở bài đọc 2 hôm nay. Người cho chúng ta biết thiên ý nhiệm màu, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn để quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Đức Kitô đến trần gian, Ngài rao giảng nước trời, và sứ mạng của Đức Kitô chỉ hoàn thành khi mà tất cả nên một đoàn chiên với một chúa chiên. Và như thế, trong bí tích rửa tội, trong bí tích thêm sức, mỗi người chúng ta cũng đều được kêu gọi để trở thành tông đồ của Chúa. Và chúng ta bước qua bài tin mừng thì có thể nói sau khi đã huấn luyện 12 tông đồ trong một thời gian dài, hôm nay Ngài sai các ông đi và giao cho ông ba cái bí quyết quan trọng. Trước tiên, đó là để làm việc tông đồ của Chúa, hãy làm việc cộng đoàn. Ngài sai các ông đi từng hai người một. Con số 2 đây có nghĩa là không phải riêng lẻ, không phải một mình đơn côi một cõi đi về, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Nhưng đó là cái chứng tá tập thể. Cái tập thể của một đoàn thể chúng ta, tập thể đó là những thành viên mà chúng ta sống chung với nhau trong một gia đình, trong một căn nhà. Tập thể đó là cả giáo xứ của chúng ta. Và chính cái tập thể đó, một đàng cho chúng ta, trước tiên là có những kinh nghiệm để học hỏi lẫn nhau. Và điều thứ hai cũng là thông qua anh em của mình để trong cái quyết định nó được sáng suốt hơn. chúng ta được sai đi từng hai người một. Cái chứng tá tập thể trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta sẽ trở thành một cái sức mạnh để có thể liên kết với nhau và có thể làm được một điều gì đó. Điều thứ hai mà Đức Giêsu nói với các môn đệ để làm môn sứ của Ngài, đó là cuộc sống thanh thoát. Những hình ảnh Ngài nói ở đây về gậy, về lương thực, về bao bì, về tiền dắt lưng, về đi dép, về không mặc hai áo, vân vân, đưa đến một hình ảnh thanh thoát. Vâng, những người đi làm việc cho nước trời phải là với tâm hồn vô vị lợi. Họ làm không phải vì danh vọng, họ làm không phải vì địa vị, họ làm và chứng tá để đem đến kêu gọi mọi người đến với niềm tin, không phải là sự giàu sang, là quyền uy, là danh vọng, nhưng đó chính là sự khiêm tốn, đó là sự thanh thoát, thanh đạm. Đó cũng chính là chứng tá của những người sống ở trên trần gian nhưng mắt luôn hướng về trời cao. Và điều thứ ba chúng ta thấy đó là các môn đệ được sai đi và thực hiện với sức mạnh của Thiên Chúa. Nếu một đàn chúng ta ý thức về sự yếu đuối của mình, về sự thiếu hiểu biết của mình và về cái sự tầm thường của mình, thì một đàn khác chúng ta lại tin vào chính Thiên Chúa đấng phái chúng ta đi. Thánh Thần của Chúa sẽ ở với anh em, Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và ở đây ta thấy các tông đồ ra đi, họ đã có thể trừ được quỷ, họ có thể sức dầu cho những người đau ốm, họ có thể chữa lành những người bệnh. Chúng ta đi với sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ đôi lúc chúng ta cảm giác như công việc truyền giáo đó là trách nhiệm của các linh mục, hàng giáo sĩ, các tu sĩ vân vân. Còn Chúa mong mỏi mỗi người chúng ta góp phần để lời của Chúa có thể vang khắp hang cùng ngõ hẻm, để tin mừng của Thiên Chúa có thể đến được với mọi người, đến trong mỗi môi trường cuộc sống thường ngày, nơi chợ búa, nơi xưởng thợ, nơi các xí nghiệp, ở bất cứ một nơi nào đó thì tin mừng của Chúa cũng cần được vang vọng. Và nếu chúng ta không có cơ hội để nói trực tiếp về Thiên Chúa, nếu chúng ta không có cơ hội để trình bày về niềm hy vọng của chúng ta, thì chính chứng tá đời sống của chúng ta là lời rao giảng thiết thực nhất. Tôi đang nhớ đến câu chuyện của Thánh Francisco Assisi, tổ phụ của dòng Francisco. Hôm đó Ngài nói với những môn sinh của mình, nào thầy trò của mình đi rao giảng. Thế là mấy người học trò vội vàng chuẩn bị rồi bước theo Thầy, đi từ làng này qua làng khác, thấy Ngài gặp ai thì nói chuyện đon đả vui vẻ với những người bán hàng, với người nông dân, với những người các em thiếu nhi dọc đường. Và trở về đến nhà, họ mới hỏi Thầy rằng: Thầy ơi, Thầy bảo đi giảng mà con chẳng thấy Thầy giảng gì cả. Thánh Francisco trả lời: Chính cuộc sống của chúng ta, chính những câu chuyện thường ngày của chúng ta, đó là lời giảng thiết thực nhất. Và chúng ta biết đó, cái chứng tá của đời sống nghèo của Thánh Francisco đã đem lại bao nhiêu hiệu quả cho giáo hội. Đến độ sau này, người ta kể ông Lenin khi đọc cuộc đời của Francisco thì đã từng nói rằng: Nếu giáo hội có được 10 ông Francisco thì cả thế giới này đã là người công giáo.